cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 34, nói đến các tội lỗi của con trai Jacob. Có khi nào quý vị và các bạn có những quyết định trong đời sống và quyết định ấy ảnh hưởng đến cuộc sống về sau hay không? Xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu về hành trình của Jacob. Jacob có một nhầm lẫn lớn khi ông dừng lại tạm cư một thời gian tại Sichem. Tại đây có một việc xảy ra làm ô nhục cho gia đình của ông. Dina, con gái của Lea và Jacob bị cưỡng hiếp bởi Sichem, con trai của Hemo, người Hevit. Sau đó, anh ruột của Dina là Simeon và Levi giết các người nam trong thành để trả thù cho em mình. Tại thành của Hemo, điều này không thể nào biện minh được. Nó làm mờ đi hình ảnh tốt trong gia đình của Jacob. Điều đó xảy ra sau khi Jacob rời nhà cậu mình là Laban ở Charan và không bao lâu. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời rất cần thiết khi đưa gia đình Jacob ra khỏi môi trường đó. Có hai điều quan trọng mà Đức Chúa Trời đã để nhiều thì giờ nói trong sách Sáng Thế Ký. Điều thứ nhất đó là ảnh hưởng của tổ tiên truyền lại. Đức Chúa Trời rất quan tâm về người tin Chúa kết hôn với người tin. Người tin Chúa không được kết hôn với người không tin. Điều quan tâm thứ hai là môi trường mà cá nhân đang sống. Chúng ta thấy đặc biệt trong đời sống của Jacob, ông có một gia đình đông người, không những chỉ có 11 con trai mà thôi, ông còn có nhiều con gái nữa. Chúng ta chỉ nghe kể đến một con gái, bởi vì chuyện xảy ra cho cô làm cho gia đình rất đau buồn, như được viết lại ở trong đoạn 34 này. Có thêm nhiều điều quan trọng cho chúng ta để ý, để hiểu biết về sách Sáng Thế Ký này. Đó là những sự khó khăn trong gia đình. Các bạn có thấy những điểm đó không? Đã có sự tranh chiến và xung đột trong gia đình của Abraham, cũng như gia đình của Isaac. Esau thuộc về phe của cha, Jacob thuộc về phe của mẹ Rebecca. Từ đó, gây ra biết bao nhiêu khó khăn cho gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những sự khó khăn lớn xảy ra trong gia đình của Jacob. Jacob dừng lại và sinh sống ở Sichem một thời gian. Tại đây đã xảy ra sự buồn rầu cho ông. Điều này đã làm cho Jacob rất đau lòng. Jacob bắt đầu đã có tên mới là Israel. Ông đã lập bàn thờ tại Sichem. Bây giờ ông làm chứng cho Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đây là một sự thay đổi lớn trong đời sống của ông. Dù là sự tăng trưởng tiến bộ rất chậm, đó là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Đừng mong ước rằng khi trở thành cơ đốc nhân, các bạn sẽ trưởng thành mau chóng trong một vài ngày. Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta là con người trong gia đình, là nơi chúng ta có thể hiểu biết lẽ thật, bởi vì Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta. Nhưng tiến trình tăng trưởng và nhận biết Đức Thánh Linh của chúng ta rất là chậm. Chúng ta có thể học lẽ thật trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta tìm thấy trong đời sống của mình giống như Simon Phi-e-rơ đã vấp ngã nhiều lần. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã giúp Simon đứng dậy và ông trở nên mạnh mẽ. Sau đó, ông đi gần gũi mật thiết với Đức Chúa Trời. Thật sự, ông đã đi con đường thập tự giá mà chúng ta đã đi qua. Bạn và tôi cần nhận biết rằng, trong đời sống của chúng ta, sự tăng trưởng rất chậm, sự tăng trưởng của người khác cũng chậm nữa. Thỉnh thoảng, có nhiều cha mẹ mong ước có sự thay đổi lớn và mau chóng nơi con cái của mình. Xin đừng mong ước nhiều quá nơi người khác, nhưng cần mong ước sự thay đổi nhiều trong chính đời sống của mình. Có ba đoạn trong sách Sáng Thế Ký ghi chép việc không được tốt lắm. Các đoạn này liên hệ đến các con trai của Lê-a, người con gái mà La-bang đã gả cho Gia-cốp. Tôi tin rằng đó là bằng chứng Đức Chúa Trời không cho phép có nhiều vợ. Sự thật, Gia-cốp bị ép buộc. Ông không cho đó là việc đúng. Nhưng rốt lại, ông Gia-cốp có nhiều vợ. Tại điểm này, chúng ta thấy các con của Lê-a đã liên hệ vào tội lỗi. Lê-a có 4 người con trai. Trong đoạn 34 này, nói đến Simon và Levi. Trong đoạn 35, chúng ta thấy tội lỗi của Ruben là con trai được sanh ra đầu tiên. Và trong đoạn 38, chúng ta sẽ thấy Judah. Tất cả những người con trai của Lê-a đã làm điều xấu, trong đời sống của họ có nhiều tội lỗi. Chúng ta cũng biết đến sự xung đột lớn trong những gia đình này. Bây giờ, có thêm một điều nữa. Có sự bẩn thỉu xấu xa đã thâm nhập vào gia đình của Gia-cốp mà nó không có trong gia đình của Abraham hay của Isaac trước đây. Họ có nhiều vấn đề khó khăn, nhưng không giống như gia đình của Gia-cốp. Một lần nữa, Đức Chúa Trời muốn gia đình của Gia-cốp rời khỏi nhà cậu La-bang, rời khỏi môi trường đang sinh sống, bởi vì nơi đó có quá nhiều ảnh hưởng, tội lỗi được đề cập ở tại đây. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến việc Dina bị hiếp bởi Sichem. Gia-cốp đã dừng lại tại Sichem và mua một miếng đất rất nhỏ ở ngoài thành. Ông đã bị lôi cuốn vào phong tục thời đó. Vâng, đó không phải là nơi tốt. Đức Chúa Trời muốn ông phân rẽ khỏi chỗ này. Tôi tin rằng, sau khi các bạn đọc đoạn này, các bạn sẽ kết luận Đức Chúa Trời muốn ông rời khỏi chỗ đó. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 1 đến câu 2. Nàng Dina, con gái của Lê-a, sanh cho Gia-cốp, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Sichem, con trai Hemo, người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm chiếm nhục nàng. Dina thăm bọn con gái trong thành Sichem. Tôi xin nói theo ngôn ngữ của giới truyền thông hiện nay. Chàng thanh niên đã cưỡng hiếp nàng. Nếu họ nói điều này trên sách báo TV, trên radio, dầu người giảng đó giỏi hay dở, thì cũng nói đó là tội. Tội lỗi cần phải được chỉ ra. Trong mọi thời kỳ, tội lỗi phải được nhìn nhận là tội lỗi. Nhưng tất cả chúng ta là tội nhân, trong đó bao gồm các bạn và tôi. Tiếp đến ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 3 đến câu 4. Tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Sichem nói cùng Hemo cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ. Điều làm cho chúng ta thích thú là tại đây chàng Sichem này yêu mến và muốn cưới Dina làm vợ. Nhưng xin chúng ta để ý đến chuyện xảy ra kế tiếp. Trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 5 đến câu 7. Và Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư giá Đina, con gái mình. Nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó Hemo, cha Sichem đến cùng Jacob đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Jacob ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm, vì việc ô danh mà Sichem đã xui cho Israel nằm cùng con gái của Jacob và việc chẳng bao giờ nên làm. Chắc chắn rằng chúng ta đồng ý điều này không nên làm, nhưng nó đã lỡ xảy ra. Có một chàng trai muốn cưới con gái của ông. Khi Jacob nghe điều đó thì đợi các con trai mình về và họ có sự bàn cãi với nhau. Theo sự suy nghĩ của tôi, Jacob không nên làm như vậy. Khi Hemo, cha của chàng thanh niên Sichem đến để xin lỗi và hỏi cưới Dina cho con trai ông, Jacob có thể đồng ý điều đó, bởi vì dầu sao cũng đã lỡ rồi. Tôi có thể nói đó là cách tốt nhất để giải quyết trong lúc này. Thật ra cách giải quyết vấn đề ấy cũng không phải là cách tốt nhất. Đó cũng không phải là cách mà Đức Chúa Trời chấp nhận để cho một người thuộc về Chúa hay là tin kính Chúa kết hôn với một người không phải là người tin kính Chúa. Nhưng chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 8 đến câu 9. Hemoi nói cùng họ rằng, tâm hồn Sichem con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông. Xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kết xui gia cùng nhau. Các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Bởi vì việc cưới gả với những dân tộc chẳng kính kính là điều sai. Nhưng việc gả cô Dina cho Sichem có thể phòng ngừa tội lỗi tệ hại hơn. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 10 đến câu 12. Hãy ở cùng chúng tôi. Sứ sẵn dạng cho các ông, hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Sichem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng, xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, điều chi các ông nói, tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, xin nghi cho cao, tôi xin nộp theo y lời các ông nói, nhưng xin hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Tất cả những điều này tỏ bày cho Jacob thấy rằng phải dời đi nơi khác. Đây không phải là nơi để ông ở, sống chung với những người trong xứ này. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 13. Các con trai Jacob đáp lại cùng Sichem và Hemo cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ vì Sichem đã làm mất danh giá của Dina, em gái mình. Tôi có cảm nghĩ là Jacob nên thật sự làm người lãnh đạo trong gia đình. Trước tiên ông nên ngăn cản các con trai của mình khởi sự lừa dối Sichem và Hemo. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 14, các người ấy nói rằng, gả con gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhục nhã cho chúng tôi vậy. Điều làm cho tôi khó chịu, vì đây là một việc rất hổ thẹn. Tội cưỡng hiếp thì được bỏ qua. Họ nói đến sự hổ thẹn đặt trên cơn bản liên hệ đến luật Đức Chúa Trời, cấm cưới gả giữa người chịu cắt bì với người chưa chịu cắt bì. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 15 đến 17, chúng tôi sẽ nhận lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu pháp cắt bì. Vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông và sẽ cưới con gái các ông lại. Đoạn, ta sẽ ở chung nhau, thành một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời này và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Điều mà các con trai của Jacob yêu cầu họ phải làm là thực hiện phép cắt bì. Đây có thể là điều cảnh giác cho nhiều người ngày hôm nay. Tôi nhớ lại câu chuyện của một cô cậu thanh niên nọ, một hôm đến nhà thờ tôi và nhờ tôi làm lễ cưới cho họ. Tôi không làm cho họ bởi vì cậu thanh niên này không phải là cơ đốc nhân. Cô bạn gái nói rằng, tôi sẽ không làm hôn lễ với anh cho đến khi nào anh trở thành cơ đốc nhân. Sau đó, tôi nói chuyện với cậu này và khuyên cậu nên tin nhận Chúa. chúng tôi cầu nguyện cho cậu. Sau đó tôi nghe cậu nói lên một tiếng lớn mà tôi chưa nghe ai nói như vậy. Tôi hỏi cậu đã làm điều gì? Tôi bèn quay sang lại cô gái và nói, tôi không thể nào làm lễ cưới cho cô ta, vì tôi nghĩ rằng người bạn trai này chưa thật sự trở lại đạo. Hai người vội vã bỏ đi ra và tìm một người khác làm lễ cưới cho họ. Sau hôn lễ, người vợ cố gắng rủ chồng đi nhà thờ, nhưng anh ta không đi vì anh ta còn giận tôi không làm lễ cưới cho anh. Cho nên cô vợ dẫn anh đi nhà thờ khác. Họ đi nhà thờ khác được vài lần, rồi sau đó nói với vợ rằng, anh không phải là tín đồ của Đấng Christ, anh chỉ đi nhà thờ để được làm lễ cưới mà thôi. Tôi thấy đức tin như thế không có nghĩa gì nhiều cho ngày hôm nay. Họ nghĩ rằng nếu họ gật đầu là đủ rồi. Đó là một kinh nghiệm lớn. Các bạn thân mến, tin cậy Đấng Christ là Đấng cứu chuộc không giống như thế. Không có gì so sánh nó với thế giới này. Khi các bạn tin cậy Đấng Christ là Chúa cứu thế, thì sẽ được kết quả trong việc mình tin. Các bạn thấy được kết quả của nó. Nó không giống như việc cậu thanh niên kia đã làm. Ông Mark Twain có cùng một kinh nghiệm như vậy. Anh không phải là cơ đốc nhân và anh đã yêu một cô gái rất đẹp. Cô này là cơ đốc nhân. Cô không chịu làm lễ cưới cho đến khi anh trở thành cơ đốc nhân. Anh xưng nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế của anh và sau đó làm lễ cưới. Anh Mark Twain bắt đầu trở thành người nổi tiếng. Anh cũng quen biết với nhiều người nổi tiếng khác trên thế giới. Một ngày kia, khi anh trở về nhà ở Missouri và vợ của anh muốn đi nhà thờ, anh nói, hãy xem, anh không thể giữ điều này lâu hơn. Em đi nhà thờ, bây giờ anh biết rằng anh không phải là cơ đốc nhân. Các bạn ơi, tôi có thể nói rằng điều đó làm cho gia đình không được vui vẻ. Nó đã làm đau khổ đời sống của người con gái dễ thương này. Trở lại trong gia đình của Jacob, các con trai của ông nói, nếu các ông chịu phép cắt bì, thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng nếu họ đi nhà thờ, gật đầu, nói một vài chữ trong kinh thánh và học thuộc lòng một vài câu, thì trở thành cơ đốc nhân ngay. Các bạn ơi, những điều đó không có nghĩa rằng các bạn là cơ đốc nhân đâu. Nếu các bạn tin cậy vào Chúa cứu thế, có một điều gì đó xảy ra cho các bạn. Và các bạn sẽ trở thành một người khác biệt, một người mới. Tiếp đến, xin chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 18 và 19. Bao nhiêu lời nói làm cho đẹp dạ Hemo và Sichem, con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại với các việc đã định, vì con gái Jacob đẹp lòng chàng. Và chàng là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Tôi đồng ý, chàng thanh niên này được quý trọng trong gia đình của anh. Và tiếp đến ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 20 đến 23. Vậy Hemo và Sichem con trai người đi đến cửa thành mình nói cùng dân trong thành như vậy. Các người đó ăn ở hòa thượng giữa dòng chúng ta. Vậy cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Nay, xứ cũng rộng cho họ ở. Chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ và gả con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào những người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì, chính như mọi người nam của họ. Thế thì, há rằng các súc vật, các tài sản, các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy thuận theo điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Nói một cách khác, qua sự cưới gả này, sự mong muốn của những người đàn ông ở trong thành ấy là lấy hết tất cả những gì thuộc về của Jacob có. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 24, mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe lời của Hemo và Sichem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì. Thực hiện nghi lễ cắt bì cho những người không tin là một sự giả tạo. Nó giống như có một số người ngày hôm nay gia nhập vào nhà thờ, nhưng chưa thật sự là người trở lại đạo, chưa thật sự là người cơ đốc nhân. Kế tiếp, chúng ta thấy việc Simeon và Levi giết Sichem và Hemo. trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 25. Đến ngày thứ ba, khi mọi người đương đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp là Simeon và Lê-vi, anh nàng Dina, mỗi người cầm một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành, giết hết thảy người nam. Tôi xin nói với các bạn, đây là một sự đánh lừa. Simeon và Lê-vi, anh ruột của Dina, họ muốn trả thù cho em gái của mình. Nhưng trong sự trả thù của họ, họ đi quá xa. Không những chỉ là cưỡng hiếp, hay thật sự là Hê-mô muốn chiếm đoạt tài sản của Gia-cốp và các con trai của ông, mà Gia-cốp thu được ở Cha-ran, có thể biện hộ cho hành động tàn ác của Simeon và Lê-vi. Điều này cho thấy hoàn cảnh không thể chấp nhận được trong mối quan hệ với người trong bản xứ. Điều mà các con Gia-cốp làm rất là tệ hại. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 26-27. Hai người lại lấy gươm giết Hê-mô và Si-chem con trai người, đem nàng Dina ra khỏi nhà Si-chem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Gia-cốp xông vào những xác chết và cướp phá thành. Có thêm nhiều người con trai khác đã hiệp với nhau trong việc này. Điều này bày tỏ sự tham lam trong gia đình của Gia-cốp, đó là điều không tốt mà họ đã học từ nơi gia đình của La-ban. Kế tiếp, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 28-30. Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa cùng vật chi trong thành và ngoài thành, cướp đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Gia-cốp bèn nói cùng Simeon và Lê-vi, bây xui tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Ca-na-an và người Perisic oán trách tao. Tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Trong sự kỹ thuật này, cho thấy chắc chắn là có sự sai lầm trong đời sống của Gia-cốp. Gia-cốp khiển trách Simeon và Lê-vi đã làm mang tiếng xấu, nhưng ông không quở trách tội lỗi của họ đã phạm. Thỉnh thoảng chúng ta đánh giá sai hành động tội lỗi. Chúng ta đôi khi chỉ nghĩ đến ảnh hưởng của hành động tội lỗi mình có. Có nhiều ông bà anh chị em ngày hôm nay trong hội thánh, họ không có lập trường khi đối diện với một số vấn đề liên hệ đến cuộc sống. Tại sao? Bởi vì họ là một nhóm nhỏ, họ đang ở trong một nhóm cá biệt mà họ không biết rõ đường lối hay chủ trương của nhóm mình. Họ không biết rõ vấn đề nào đúng, sai, bởi vì họ muốn làm vui lòng đám đông. Đây là lý do tại sao ngày nay trong hội thánh có nhiều người muốn hòa hiệp, hòa giải. Vì thế có rất nhiều người bị thất vọng và không được sự vui vẻ. Cơ đốc nhân cần phải đối diện với mọi vấn đề qua lẽ thật mà mình tin tưởng. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 31. Đáp rằng, chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao? Đó là một câu hỏi rất là hay. Tôi có thể nói rằng, nếu mấy người con này muốn thật sự giải quyết vấn đề trong tay mình, thì trước nhất họ nên nghe lời của chàng Si-chem và gã em gái mình. Đó có lẽ là điều tốt nhất trong hoàn cảnh này. Chắc chắn nó tốt hơn là việc giết những người dân ở đó. Điều đó không có lý do gì để nêu lên sự biện hộ cho hành động của họ. Họ không nên làm những điều đó. Nhưng chúng ta hiểu rằng họ không sống trong sự sáng. Ở trong sách Roma đoạn 12 câu 19-21 nói như sau. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi. Chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa chép rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Tất cả chúng ta là cơ đốc nhân ngày hôm nay, đều nhìn nhận Roma đoạn 12 là những lề luật căn bản mà chúng ta phải noi theo. Trong phút chốc, khi chúng ta có ý định muốn trả thù, lúc đó chúng ta không còn đi trong đức tin nữa. Chúng ta nói rằng, chúng ta không còn tin cậy vào Đức Chúa Trời làm việc báo trả. Do vậy, tôi tin chắc rằng có thể Gia-cốp có đức tin, nhưng các con trai của ông trong lúc này thì không có đức tin. Nhưng các bạn có hài lòng với sự tệ hại mà họ đã phạm không? Bạn có thể hiểu những hành động họ làm, bởi vì cảm xúc của họ, cảm nghĩ của họ về em gái của mình bị làm sỉ nhục. Gia-cốp bắt đầu thấy hậu quả của việc ông đã làm. Các bạn thân mến, chúng ta cần phải thận trọng để giữ mình khỏi rơi vào tội lỗi bởi những ảnh hưởng xấu của xã hội chung quanh, đồng thời cũng đừng báo thù ai theo như tội lỗi mà họ đã phạm với mình hay với người thân của mình. Xin hãy để cho Đức Chúa Trời báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và sự báo ứng của Đức Chúa Trời rất là công bình và thích đáng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nguyện mơ.